Mãi mãi là bao lâu? Giữa cặp đôi khi còn mặn nồng bên nhau, cả hai vẫn thường nghĩ rằng đây sẽ là cuộc tình sau cuối, là yêu mãi mãi ngàn năm. Bởi hữu duyên gặp được một người trong thời điểm thích hợp, thuận lợi, trái tim đã sẵn sàng đón nhận thì đó là niềm hạnh phúc cả cuộc đời. Hạnh phúc đó tuy giản dị đơn sơ, nhưng ít ra nó đã khiến cho người ta tin rằng trên thế gian này vẫn đang tồn tại thứ diệu kỳ mang tên là duyên số. Giáo lý của Đạo Phật dạy chúng ta hiểu giữa người với người luôn tồn tại mối quan hệ trùng trùng duyên khởi. Thế nên, có những người vừa chạm mặt đã cảm nhận được sự thân quen, niềm cảm mến giúp họ quyến luyến dài lâu. Nhưng cũng có những người dù hiện hữu trước mắt ngày qua ngày vẫn không thể mang lại cảm giác tin tưởng thân thiết. Thế nên mới nói, trong cuộc đời mỗi người luôn có những cuộc gặp gỡ đi qua đời nhau, nhưng không phải cuộc trùng phùng kỳ ngộ nào cũng sẽ tạo thành một mối thiện duyên. Và dĩ nhiên, không phải bất kỳ một nhân duyên thiện lành nào cũng sẽ cùng nắm tay nhau đi trọn vẹn con đường phía trước. Gặp gỡ quen biết một người là do nhân duyên, nhưng hạnh phúc hay không hạnh phúc đều phải xem mối nhân duyên ấy xuất hiện có đúng thời điểm hay không, có thích hợp hay là không. Duyên đến trong không gian, thời gian thích hợp thì hạnh phúc sẽ mỉm cười, hoa thơm trái ngọt sẽ đâm chồi nảy lọc. Bằng ngược lại, cả hai chỉ mang đến cho nhau tiếng thở dài, bi thiết. Khi yêu rồi, ai cũng muốn cuộc tình này mãi mãi bên nhau. Nhưng mà mãi mãi là bao lâu? Cả hai liệu sẽ nắm tay nhau đi được quãng đường bao xa trong trần thế cơ chứ? Không ai có thể trả lời được câu hỏi mãi mãi là bao lâu. Bởi có rất nhiều mối nhân duyên, dù đã trải qua nhiều sóng gió mới được gắn bó. Nhưng sau 10 năm, 20 năm, họ lại muốn chia tay, không còn muốn cuộc đời mình liên hệ đến nhau nữa. Với gần ấy thời gian chung sống, họ đã thật sự không hiểu nhau hay là hiểu nhau rõ mồn một rồi mà vẫn muốn dứt áo ra đi? Phải chăng sự bao dung dành cho nhau đã không còn đủ? Phải chăng vì nhu cầu tham muốn của bản thân quá lớn, vì không kiềm chế được lòng tự tôn của mình, vì chút sĩ diện hảo huyền, vì cái tôi của mình quan trọng hơn nên họ chấp nhận vứt bỏ mọi thứ? Phải chăng vì vậy mà họ bất chấp những đau thương để chiều chuộng bản ngã của mình, để rồi tất cả vỡ đôi, rạn nứt? Kết thúc một cuộc tình đã vỡ, người ta có cơ hội đổ thừa cho duyên phận bẻ bàng, ngắn ngủi, nên khi buông tay rồi thì tình mãi xa xôi. Cả hai không còn sự tỉnh táo, chẳng đủ chia sẻ và cảm thông để ngồi lại bên nhau, ôm về những kỷ niệm ngày đầu, cùng nắm tay vượt qua ngàn giông tố để về được một mái nhà. Ngần ấy thời gian bên nhau là ngần ấy thời gian cả hai ghi cho nhau những vết thương loang lổ trong tim, trong lòng. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta chưa đủ sự tỉnh thức, chưa đủ thấu hiểu để bao dung, yêu thương lấy cuộc đời nhau. Nếu có cơ hội, cả hai hãy cùng ngồi xuống, thực tập theo dõi hơi thở, im lặng, lắng nghe chính trái tim mình, rồi cùng nhau chia sẻ, sẵn sàng mở lòng lắng nghe tiếng nói chân thành từ đối phương. Người này lắng nghe những hy sinh, những lầm lỗi dại khờ, những ưu điểm và yếu kém của người kia, chắc hẳn mỗi người sẽ nhận ra tất cả chúng ta đều không hoàn hảo, trọn vẹn. Anh có những ưu điểm và yếu kém của anh, em cũng có những ưu điểm và yếu kém của em, cả hai chúng ta đều không hoàn hảo. Nếu cả hai có thể tha thứ bao dung được những nội kết, những yếu kém của nhau, thì mãi mãi không phải là bao xa, không phải là bao lâu, mãi mãi, mãi là mãi mãi. Lúc đó, mãi mãi chính là hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy, là một cuộc tình đẹp nhất tựa ngàn mây. Đã là hữu duyên, dù đi đến tận chân trời gốc bể, đến cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Mong mỗi người không để cái tôi của mình bành trướng, xem mình là duy nhất, là hoàn hảo nhất, để đến cuối cùng trái tim không dung chứa được một ai cả. Chấp niệm là một loại khổ đau khó diễn tả thành lời là như vậy. Không cần yêu mãi ngàn năm, chỉ cần giữ trọn chân tình tinh khôi. Thương rồi chỉ biết thương thôi, hiểu nhau là đủ, cần chi buộc ràng.